là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đồng hành cùng với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần tin là phản ánh những khó khăn cũng như mong muốn của người dân hiện nay trên địa bàn tỉnh khi chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Tiếp đó là ghi nhận việc đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ luồng xanh cho phương tiện vận tải để đảm bảo lưu thông hàng hóa trước bối cảnh của dịch bệnh. Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Nhằm hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, ngành nông nghiệp Yên Bái đã hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa và đặc sản hữu cơ tại 6 huyện thành phố, đã triển khai hỗ trợ việc cải tạo đàn trâu bò thông qua việc thụ tinh nhân tạo được gần 2.000 liều. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp còn triển khai và nghiệm thu các dự án kế hoạch về hỗ trợ các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị cho dự án phát triển chăn nuôi lợn quy mô vừa và lớn theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm tại xã Yên Bình, huyện Yên Bình. Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm gà đồi Trấn Yên. Ngoài ra, phối hợp với các địa phương tập trung chỉ đạo hướng dẫn đơn vị chủ trì dự án và các bên tham gia liên kết triển khai thực hiện các hạng mục đầu tư phát triển sản xuất theo thuyết minh được phê duyệt.
Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực đặc sản hữu cơ, phần đầu đến năm 2025 giá trị sản xuất trồng trọt đạt trên 3.530 tỷ đồng. Đây là một trong những mục tiêu chính của đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Để đạt mục tiêu đề ra, ngành trồng trọt của tỉnh sẽ chuyển đổi dần diện tích trồng lúa, ngô hiệu quả thấp sang các loại cây trồng chủ lực, đặc sản có giá trị kinh tế cao, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái để đáp ứng nhu cầu của thị trường và phục vụ du lịch. Ưu tiên hỗ trợ xây dựng dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng cường khâu chế biến để đa dạng hóa sản phẩm, ứng dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, phát triển các sản phẩm có chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Cụ thể tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất tại các vùng chuyên canh lúa hàng hóa chất lượng cao với quy mô 5.000 ha. Xây dựng thương hiệu cho một số sản phẩm lúa gạo hàng hóa của tỉnh như gạo Mường Lò, Bạch Hà, Chiêm Hương, Đại Phát. Mở rộng diện tích trồng sâu lên 2.000 ha và phát triển nghề trồng sâu nuôi tằm tập trung tại các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn với sản lượng kén tằm đạt trên 5.000 tấn. Cơ cấu lại diện tích chè khoảng 7.000 ha, sản lượng chè búp tươi đạt trên 65.000 tấn trên năm. Sản lượng chè khô đạt trên 13.000 tấn trên năm. Riêng các loại cây ăn quả có múi mục tiêu đến năm 2025 ổn định về quy mô sản xuất với diện tích 5.500 ha, sản lượng đạt trên 30.000 tấn trên năm, giá trị sản phẩm đạt trên 200 triệu đồng một ha một năm.
Những năm qua, việc phát triển giáo dục và đào tạo được tỉnh Yên Bái đặc biệt chú trọng. Theo đó, đến nay gần 40% học sinh dân tộc thiểu số toàn tỉnh được hưởng chính sách nội trú, bán trú. Đến nay toàn tỉnh có 9 trường phổ thông dân tộc nội trú, 50 trường phổ thông dân tộc bán trú, 57 trường có học sinh bán trú cấp tiểu học, trung học cơ sở. Các chính sách mà học sinh dân tộc thiểu số được hưởng như hỗ trợ ăn trưa cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú học 2 buổi một ngày, chính sách hỗ trợ kinh phí thuê nhân viên nấu ăn ngoài số kinh phí được trung ương hỗ trợ, chính sách hỗ trợ tiền ở cho học sinh bán trú, mua dụng cụ văn hóa thể thao. Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Yên Bái đầu tư cho giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa trên 1.900 tỷ đồng. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái đặt ra mục tiêu tiếp tục tăng tỷ lệ học sinh dân tộc được học trường nội trú, bán trú với đầy đủ các điều kiện học tập thiết yếu. Phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hệ thống phòng học được kiên cố hóa, trên 65% số trường mầm non và trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia.
Tỉnh Yên Bái hiện có 1.363 đơn vị sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội với trên 23.000 lao động giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo tinh thần nghị quyết số 68 và nghị quyết số 23 của Chính phủ với số tiền trên 7 tỷ đồng. Để triển khai kịp thời đúng quy định, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã bám sát nghị quyết số 68, quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền đến đơn vị sử dụng lao động, người lao động trong tỉnh nắm bắt đầy đủ quy định về đối tượng, chủ động phối hợp với đơn vị sử dụng lao động, người lao động hướng dẫn hỗ trợ và thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết, xác nhận kịp thời các chính sách hỗ trợ về bảo hiểm xã hội, kiểm tra xác nhận các loại hình danh sách người lao động, người sử dụng lao động có đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ chính sách liên quan, qua đó giúp người lao động và chủ sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái vượt qua khó khăn do tác động bởi đại dịch COVID-19, tiếp tục sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.
Từ đầu năm đến nay, Tòa án Nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh đã thụ lý gần 1.200 vụ việc án hôn nhân gia đình, đã giải quyết 962 vụ việc đạt gần 80% trên tổng số vụ thụ lý. So với cùng kỳ, số vụ án hôn nhân và gia đình giảm 113 vụ việc. Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành tòa án thì số án hôn nhân và gia đình thụ lý giải quyết vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng số án đã thụ lý và giải quyết của ngành. Trong công tác giải quyết xét xử, tòa án nhân dân hai cấp đã hạn chế đến mức thấp nhất việc quá thời hạn giải quyết các vụ việc theo quy định của pháp luật. Công tác hòa giải tiếp tục được chú trọng và thực hiện có hiệu quả, qua đó đảm bảo việc giải quyết vụ án được nhanh chóng kịp thời, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết trong nội bộ nhân dân.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư hỗ trợ nhiều chương trình dự án để cải thiện cuộc sống và phát triển kinh tế, song hiện nay, hàng ngàn hộ dân vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được sử dụng điện, không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt mà còn cản trở việc đầu tư các thiết bị máy móc để phát triển kinh tế. Mong ước được đầu tư điện lưới quốc gia là khát khao của hàng nghìn hộ dân nơi đây để họ cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Hàng chục năm nay, 7 thành viên trong gia đình anh Giàng A Vừ ở thôn Mo Nhang, xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, sống trong căn nhà tăm tối này như chính cuộc đời của họ vậy. Là hộ nghèo, kinh tế khó khăn, cuộc sống chỉ trông chờ vào 500 mét vuông lúa nương một vụ, nên thiếu đói quanh năm. Đã nhiều lần anh Vừ muốn đầu tư phát triển kinh tế để cuộc sống bớt khổ cực, nhưng hiện nay thôn Mo Nhang vẫn chưa có điện lưới quốc gia. Thiếu điện chính là nguyên nhân làm cái đói cái nghèo vẫn đeo bám gia đình anh đến tận bây giờ. Anh Giàng A Vừ, thôn Mo Nhang, xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu nói: không có điện khổ lắm cán bộ à, muốn đầu tư làm dịch vụ xe sát cho bà con trong thôn, nhưng cái điện yếu quá, con cái học hành cũng chẳng được. Bây giờ chỉ mong Đảng, Nhà nước cho cái điện để mình và bà con trong thôn bớt khổ và có điều kiện làm kinh tế hơn. Là thôn khó khăn nhất của xã Trạm Tấu, những năm qua mặc dù thôn Mo Nhang đã được Nhà nước quan tâm đầu tư nhiều chương trình dự án để giúp bà con nơi đây bớt khó khăn, thế nhưng đến nay tất cả 99 hộ dân trong thôn đều là hộ nghèo. Đường giao thông không thuận tiện, chưa được sử dụng điện lưới quốc gia nên cái đói cái nghèo vẫn đeo bám người dân quanh năm. Cách duy nhất để có điện phục vụ sinh hoạt là bà con vay mượn tiền mua máy phát điện mini công suất nhỏ, lấy điện từ các khe nước để thắp sáng. Ông Lò Văn Chiến, bí thư xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu nói:
không có điện thì cái nhận thức của người dân cũng không nắm bắt được các cái chủ trương, chính sách hoặc là các cái thông tin đại chúng của trong nước rồi là nước ngoài rồi là trong tỉnh trong huyện thì người ta cũng chưa nắm bắt được ngay, cho nên là phải đi vận động từng nhà từng ngõ ngách thì cái nội dung cái việc để tiếp cận các cái chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước thì người ta tiếp cận rất chậm. Xã thì có đề xuất rồi nhưng mà theo cái độ trình thì chắc chắn là trong thời gian tới thì cũng sẽ được đầu tư nhưng mà cũng chả biết là năm nào cơ.
Không điện, không tivi, tủ lạnh cũng là tình cảnh chung hàng chục năm nay của tất cả các hộ dân thôn Khe Lép, xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên. Trong đó có gia đình anh Bàn Toàn Liều. Để có điện thắp sáng, gia đình anh phải đầu tư kinh phí lắp đặt hệ thống điện tự phát từ suối Khe Đóm. Tuy nhiên do nguồn nước thất thường nên cũng chỉ đảm bảo cho thắp sáng. Việc đầu tư máy móc để phát triển sản xuất hoặc mua các thiết bị điện phục vụ cho sinh hoạt của gia đình là điều trở nên xa xỉ. Anh Bàn Toàn Liều, thôn Khe Lép, xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên cho biết:
không có điện thì tivi thì có nhà nó chạy được chạy không. Nếu mà muốn xem thời sự chung thì chạy sang nhà người ta xem dự báo thời tiết chẳng hạn thì mình chạy sang nhà người ta xem xong rồi lại về. Ở trong này nếu mà bọn em muốn mở xưởng xay sát thì cũng không thể làm được. Mà chủ yếu muốn xay sát thì mình phải mang đi chỗ khác để mình sát thôi. Ở trong này có sát những nhà có điều kiện ấy, thì người ta sẽ dùng cái sát bằng đầu nổ thôi, còn điện thì không chạy được motor.
Cách trung tâm huyện Văn Yên chưa đầy 40 cây số, nhưng đến nay gần 200 hộ dân ở hai thôn Khe Lép và Khe Đóm của xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên chưa có điện lưới quốc gia sử dụng. Không có điện đồng nghĩa với việc tiếp cận thông tin của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Để đảm bảo cuộc sống, người dân nơi đây đã phải tự bỏ tiền kéo điện. Nhà nào ít cũng vài ba triệu, nhà nhiều hơn cũng chục triệu. Nhưng nguồn điện cũng không đảm bảo, chất lượng thấp, không đáp ứng được các thiết bị công suất lớn hoạt động. Hơn nữa, việc tự kéo điện về cũng không đảm bảo an toàn bởi dùng cột tre dễ bị gãy đổ mỗi khi có mưa bão, thiên tai. Ông Triệu Toàn Vặng, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên cho biết:
trong những năm tới thì xã Xuân Tầm mà những hộ đó không được sử dụng điện thì cái việc về đích nông thôn mới của xã Xuân Tầm gặp rất nhiều khó khăn và sẽ không thực hiện được. Và đối với xã thì cũng đã kiến nghị đề xuất nhiều lần và cũng được huyện trả lời là nằm trong lộ trình đầu tư.
May mắn hơn các hộ dân xã Xuân Tầm, hai bố con ông Đặng Y Châu, thôn Khe Hào, xã Phong Sủ Hạ, sống gần nguồn nước nên thuận lợi việc lắp đặt máy phát điện phục vụ đời sống của gia đình. Vì không có tiền nên hai bố con ông phải dùng chung một máy phát điện, nhưng cũng chỉ đảm bảo sử dụng cho quạt và điện thắp sáng. Còn lại các thiết bị khác đều nằm bất động. Ông Đặng Y Châu, thôn Khe Hào, xã Phong Dù Hạ, huyện Văn Yên nói:
không có điện nước này, cũng khổ lắm. Ở đêm hôm thì các cháu nó đi làm về ô mù tịt. Lúc mùa hè là khó chịu, phải đi chặt lấy cái cỏ làm quạt đấy. Lấy cỏ làm quạt. Nếu có điện thì mình thì cũng muốn là để mua cái tivi để xem, dùng quạt đỡ vất vả một tí. Khổ như thế này, có khổ lắm.
Do không có điện nên nhiều hộ dân phải sống trong cảnh đèn dầu tối tăm. Gia đình nào có điều kiện kinh tế hơn thì bỏ tiền mua máy phát mini để lấy điện từ các dòng suối. Nhưng việc làm này lại nảy sinh nhiều rủi ro nguy hiểm cho chính người dân. Hệ thống đường dây điện chằng chịt, rất dễ chập và hở điện, không đảm bảo an toàn. Anh Hà Văn Sừng, bí thư chi bộ Khe Hào, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên cho biết:
không có điện nó cũng có tầm ảnh hưởng rất là lớn. Vì là nếu mà có điện mà nó có mọi cái vấn đề gia đình sắp xếp được thì mua TV hoặc mua tủ lạnh hoặc bất cứ thông tin đại chúng là người ta cập nhật hàng ngày, dân sẽ hiểu rõ hơn về mọi mặt chủ trương của nhà nước, nhưng mà đi đúng đắn, nhưng mà cái vấn đề người dân không tiếp cận được đấy, rất là khó ở chỗ đấy.
Không có điện nên các loại máy móc chạy điện phục vụ sản xuất chăn nuôi như máy thái chuối, máy xay sát hay các thiết bị sinh hoạt hàng ngày như TV, tủ lạnh, quạt điện chỉ là mơ ước xa vời của người dân. Không những thế, việc tiếp cận thông tin văn hóa văn nghệ cũng hạn chế. Rất nhiều gia đình hàng chục năm trời không được xem TV. Đặc biệt trong thời gian qua, khi dịch COVID-19 bùng phát, người dân cũng thiếu thông tin để có các biện pháp phòng tránh. Trẻ em không thể học online khi trường cho nghỉ học để phòng chống dịch bệnh. Ông Hoàng Văn Tuân, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Dù Hạ, huyện Văn Yên nói:
cũng rất là nguy hiểm. Thứ nhất là không đảm bảo an toàn về thứ nhất là tính mạng tài sản của bà con nhân dân. Thứ hai nữa là nó không, đường dây nó không đảm bảo an toàn, nhất là đối với các hộ mà tự phát kéo điện. Kể cả điện lưới quốc gia hiện nay thì một số hộ cũng đang tự kéo nhưng mà nó không đảm bảo được.
Theo lộ trình năm 2025, huyện Văn Yên về đích nông thôn mới. Tuy nhiên, trước thực trạng nhiều người dân trên địa bàn huyện chưa có lưới điện quốc gia sử dụng, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các tiêu chí của huyện nông thôn mới. Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên đã kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh và ngành công thương, đơn vị chủ đầu tư dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2021-2025. Bà Lã Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cho biết:
để giúp cho người dân là sớm có nguồn điện lưới để phục vụ cho sinh hoạt cũng như sản xuất, thì huyện Văn Yên chúng tôi cũng đã kịp thời báo cáo với Ủy ban dân tỉnh và Sở Công Thương để quan tâm đầu tư nguồn lực. Thì hiện nay Sở Công Thương cũng đang xuống huyện Văn Yên để khảo sát và sẽ báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh để có kế hoạch đầu tư trong cái lộ trình những năm tiếp theo, để phấn đấu cho đến năm 2025 thì 100% thôn tổ dân phố của huyện thì đều có điện, và để đảm bảo cho việc thực hiện tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới cũng như là để chăm lo đời sống người dân được tốt hơn.
Toàn tỉnh Yên Bái hiện nay còn 58 thôn bản với hơn 6.570.000 hộ dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Trong đó chủ yếu ở các xã khó khăn của huyện Văn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu và Mù Cang Chải. Thiếu điện, người dân không chỉ gặp khó khăn trong sinh hoạt mà còn tác động đến việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư của các địa phương, nhất là việc hoàn thành tiêu chí điện trong xây dựng nông thôn mới. Ông Phạm Trung Lân, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái cho biết:
vốn đầu tư thì bố trí thì nó không được nhiều, cho nên chúng ta phải có cái thứ tự ưu tiên để thực hiện. Những cái suất đầu tư nó vào những cái khu vực này nó lớn. Đó. Thế và cái nó cũng rất khó khăn trong cái quá trình thi công, cũng như quá trình đầu tiên là quá trình chuẩn bị đầu tư. Đó. Thì là cũng đã hướng tuyến rồi thì là các thứ đã khó khăn. Cái công tác giải phóng mặt bằng là cũng có những vấn đề. Đó. Nó cũng khiến cho cái tiến độ của các cái dự án là cũng nhiều khi là bị chậm lại. Thế rồi thì cái việc đo đạc, xác định, lập bản đồ để đền bù ấy, thì do là nó ở nhiều địa bàn, thế rồi thì là cái các cái khối lượng công việc mà về liên quan đến đất đai nó cũng nhiều, cho nên là cái việc đó nó cũng không được giải quyết một cách là được nhanh gọn được, nó cũng vẫn còn phải có một cái thời gian, cho nên là nó cũng kéo dài cái thời hạn đầu tư ra.
Cả thế giới đang tiến như vũ bão trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Việc có điện tưởng chừng là điều hiển nhiên, nhưng ở nhiều bản làng xa xôi của tỉnh Yên Bái, hàng ngàn hộ dân vẫn đang phải sống trong cảnh tăm tối khi thiếu đi nguồn năng lượng điện. Thiếu điện, cái đói cái nghèo vẫn đeo bám. Vì thế, mong ước có điện lưới quốc gia là khao khát cháy bỏng của bà con nơi đây để cuộc sống bớt khó khăn, vất vả hơn. Để người dân có điều kiện vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu cấp thiết phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong những ngày này, Sở Giao thông Vận tải Yên Bái đang tích cực triển khai các biện pháp cấp thẻ nhận diện vận tải hàng hóa luồng xanh cho các doanh nghiệp vận tải, nhà xe trong và ngoài địa bàn, đảm bảo việc lưu thông hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống của người dân. Ghi nhận của phóng viên Đức Tình.
Trong những ngày này, các cán bộ phòng quản lý vận tải và người lái của Sở Giao thông Vận tải Yên Bái đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ việc cấp thẻ nhận diện phương tiện vận tải cho phép các doanh nghiệp vận tải, nhà xe trong và ngoài địa bàn tỉnh. Theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải tỉnh, đối tượng được áp dụng cấp thẻ nhận diện phương tiện lưu thông trên luồng xanh bao gồm xe ô tô vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu, vận chuyển thiết bị, vật tư và sinh phẩm y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19, xe ô tô vận chuyển công nhân, người lao động, chuyên gia phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có hành trình vận chuyển đi, đến hoặc đi qua các khu vực đang bị phong tỏa, giãn cách hoặc khu vực có dịch. Lái xe phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ theo quy định. Để thực hiện thủ tục cấp thẻ, chủ phương tiện vận tải được hướng dẫn đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ luongxanh.drvn.gov.vn. Đối với các thông tin đăng ký, các đơn vị vận tải lái xe phải cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin cho các ngành chức năng trong quá trình vận chuyển. Công ty trách nhiệm hạn Takoco đóng tại tổ 6, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, hiện có 4 xe vận tải hàng hóa thường xuyên vận chuyển thực phẩm thiết yếu phục vụ người dân các tỉnh phía Bắc. Chính vì vậy, việc đảm bảo lưu thông an toàn phòng tránh dịch COVID-19 được công ty đặc biệt quan tâm. Ngay sau khi nắm bắt được thông tin về việc cấp thẻ nhận diện phương tiện trên các luồng xanh vận tải, công ty đã đăng ký nộp hồ sơ làm thủ tục cấp thẻ cho các xe của công ty. Từ khi được cấp thẻ nhận diện ưu tiên, các phương tiện của công ty di chuyển dễ dàng qua các tỉnh thành trên cả nước. Anh Bùi Hương Khánh, lái xe công ty trách nhiệm hạn Takoco, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết.
Như trước đây, ví dụ là cùng một cung đường, chúng tôi không có luồng xanh, chúng tôi đi lại phải mất coi như là 6-7 tiếng đồng hồ. Thế nhưng khi có luồng xanh rút ngắn đi được cái đường xá đi lại thì nó chỉ còn độ khoảng coi là 4 tiếng này. Đấy là nó đã lợi đủ mọi thứ. Thứ hai là mặt hàng của chúng tôi thì nó lại là cái mặt hàng thiết yếu mà cái thời hạn sử dụng nó lại rất ngắn. Đấy, nếu như mà bị mắc mớ hoặc quay đầu là rất là khổ.
Đến thời điểm này, Sở Giao thông Vận tải đã tiếp nhận đăng ký giải quyết trên 4.100 hồ sơ của các tập thể cá nhân trong và ngoài tỉnh. Qua kiểm tra xử lý đã cấp 1.800 thẻ nhận diện phương tiện. Sau khi được cấp thẻ, các lái xe thực hiện in thẻ kèm mã QR code và dán lên kính xe nhằm tạo thuận lợi cho việc kiểm tra kiểm soát của lực lượng chức năng và hạn chế tiếp xúc để ngăn sự lây lan của dịch bệnh. Khi phương tiện đến các chốt kiểm soát, lực lượng chức năng sẽ quét mã QR code trên thẻ nhận diện, qua đó kết nối với phần mềm quản lý của ngành để nắm các thông tin liên quan đến phương tiện, đảm bảo các điều kiện cho phương tiện được lưu thông nhanh nhất và thuận lợi nhất. Đại úy Nguyễn Văn Thắng, chốt trưởng chốt kiểm dịch IC12, cao tốc Nội Bài Lào Cai, nói.
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID và giữ cộng đồng là luôn luôn là trong sạch ở chốt, không bao giờ lơ là. Và thường xuyên là kiểm tra những phương tiện mà đi không đúng luồng đúng tuyến. Phương tiện là vận chuyển hàng hóa vào địa bàn tỉnh Yên Bái thì cơ bản là những phương tiện là không đi đúng luồng tuyến theo cái mã QR đã được đăng ký. Và cũng có những phương tiện là chủ yếu là phương tiện là thuộc địa bàn tỉnh Yên Bái thì có đăng ký mã QR. Nhưng mà chủ yếu là những phương tiện mà đi trên tuyến liên tỉnh, ví dụ như họ đi từ những địa bàn khác về tỉnh Lào Cai, họ có qua địa bàn tỉnh Yên Bái nhưng họ vẫn xuống đây họ trả hàng thì đấy là những phương tiện là không thuộc trong cái tuyến mã luồng xanh.
Trước yêu cầu các phương tiện vận tải phải có thẻ dán mã QR code mới được tham gia vào luồng xanh, thời gian qua Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn đến các đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe thực hiện đăng ký thẻ nhận diện phương tiện và chấp hành nghiêm các quy định trong phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai việc cấp thẻ nhận diện phương tiện trên các luồng xanh vận tải cho phép các doanh nghiệp vận tải vẫn còn gặp nhiều khó khăn và bất cập, như một số phương tiện sử dụng không đúng mục đích, chở hàng hóa không đúng với đăng ký ban đầu. Ông Lê Tuấn Giang, trưởng phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái Sở Giao thông Vận tải Yên Bái cho biết.
Là cái theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải là cấp cho tất cả các phương tiện vận tải hàng hóa. Trong khi đó thì đối với Sở Giao thông Vận tải chỉ quản lý đối với các doanh nghiệp được Sở Giao thông Vận tải cấp giấy đăng ký kinh doanh vận tải. Nên là việc này cấp cho tất cả các hộ kinh doanh mà không có đăng ký kinh doanh vận tải hàng hóa thì cũng gây khó khăn trong cái công tác quản lý của sở.
Trong thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đăng ký cho các xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu, lực lượng cảnh sát giao thông tại các chốt ra vào địa bàn tỉnh, cương quyết xử lý những phương tiện vận chuyển hàng hóa chưa được cấp thẻ. Việc sớm hoàn thiện cấp thẻ nhận diện phương tiện trên các luồng xanh cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu có ý nghĩa quan trọng, vừa đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, vừa giải quyết đầu ra cho nông sản địa phương, cũng như đảm bảo thực hiện tốt phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói riêng và cả nước nói chung.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, từ ngày 5 tháng 8, các doanh nghiệp viễn thông sẽ hỗ trợ gói dịch vụ lên tới gần 10.000 tỷ đồng. Trong đó sẽ tăng 2 lần băng thông cho dịch vụ Internet cáp quang nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu học tập, làm việc trực tuyến. Miễn phí truy cập tốc độ cao đến các trang thông tin điện tử của Bộ Y tế, ứng dụng Bluezone và tăng thêm dung lượng data cho tất cả các gói cước. Đối với tỉnh Yên Bái, từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, ngay từ cuối năm 2020, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn đã nhanh chóng triển khai các gói hỗ trợ nhằm chung sức cùng chính quyền địa phương và người dân vượt qua đại dịch. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Từ cuối tháng 7 năm 2021, Viễn thông Yên Bái đã hỗ trợ lắp đặt miễn phí đường truyền Internet tốc độ cao tại 9 chốt kiểm dịch của tỉnh Yên Bái. Với tốc độ lên tới hàng trăm megabyte, đã giúp cho các cán bộ, lực lượng làm nhiệm vụ tại đây thực hiện công việc chuyên môn hiệu quả. Trong đó đảm bảo việc khai báo y tế của người dân được nhanh chóng, chính xác và gửi về Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp trong thời gian sớm nhất. Cùng với đó, VNPT Yên Bái đã tổ chức cài đặt ứng dụng Bluezone và khai báo điện tử tại các chốt kiểm dịch, miễn phí cước điện thoại cho lực lượng tham gia phòng chống dịch. Thượng úy Nguyễn Thanh Tùng, chốt kiểm dịch số 3, km 14, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Được sự hỗ trợ hướng dẫn của VNPT Yên Bái đã tiến hành lắp đặt hệ thống đường truyền, cơ sở dữ liệu và phần mềm khai báo y tế. Qua phần mềm này thì người dân cũng đã được tiếp cận những khai báo chính xác, khoa học và đảm bảo thời gian cho người dân, đảm bảo lưu thông phương tiện.
Khi dịch COVID-19 bùng phát, từ năm 2020, VNPT đã hỗ trợ gần 1,8 tỷ đồng cùng tỉnh Yên Bái thực hiện công tác phòng chống dịch. Trong đó gửi tin nhắn tuyên truyền về dịch bệnh đến tất cả các thuê bao, tăng gấp đôi băng thông cho tất cả các gói cước Internet cáp quang với giá không đổi, miễn phí cước truy cập tốc độ cao đến các trang thông tin điện tử của Bộ Y tế và với ứng dụng Bluezone. Đặc biệt, tập đoàn VNPT đã ủng hộ 400 tỷ vào quỹ vaccine phòng COVID-19 với mong muốn chia sẻ khó khăn cùng đất nước và người dân sẽ sớm được tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh. Thực hiện đề nghị của Bộ Thông tin Truyền thông với các doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ người dân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát lần thứ tư, VNPT Yên Bái đã nhanh chóng triển khai các gói hỗ trợ như đã cam kết. Ông Phạm Huyền Tông, trưởng phòng điều hành nghiệp vụ Trung tâm Kinh doanh VNPT Yên Bái nói.
Với cái chính sách của VNPT hiện tại thì đối với các lực lượng tuyến đầu như là công an, quân đội, hậu cần, y tế thì VNPT có thực hiện những cái gói cước về di động, gói cước không đồng để thực hiện hỗ trợ các cái đối tượng tuyến đầu. Hiện tại thì VNPT Yên Bái đã nâng nhân đôi tốc độ đối với tất cả các đường truyền Internet trên địa bàn toàn tỉnh để hỗ trợ cho khách hàng được trải nghiệm cái dịch vụ tốt hơn trong cái dịch Covid này. Và thứ hai nữa là đối với các cái gói cước mới của Vinaphone, ví dụ như là VX3 và VX7, thì khi mà khách hàng thực hiện đăng ký những gói cước này thì VNPT sẽ đóng góp 5.000 đồng trên một gói cước vào quỹ hỗ trợ vaccine.
Chiếm 70% thị phần viễn thông của tỉnh Yên Bái với trên 435.000 khách hàng. Thực hiện tiêu chí kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, từ năm 2020 khi dịch COVID-19 bùng phát, Viettel Yên Bái đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ sản phẩm dịch vụ viễn thông cho khách hàng. trong đó miễn phí data, cước gọi, tặng SIM cho lực lượng tuyến đầu chống dịch cho trên 100 người, tặng 2 lần băng thông dịch vụ cố định băng rộng. Mới đây nhất, chung sức cùng chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch, Viettel Yên Bái đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Y tế triển khai nhiều nền tảng công nghệ thông tin miễn phí như nền tảng khám chữa bệnh từ xa, telehealth, nền tảng quản lý tiêm chủng vaccine COVID-19 và nền tảng quản lý đối tượng cách ly VHS. Cùng với đó, từ ngày 5 tháng 8 năm 2021, Viettel Yên Bái đã lắp đặt mạng cáp quang miễn phí cho 7 cơ sở cách ly tập trung trong toàn tỉnh. Trung tá Vũ Xuân Hoàn, Giám đốc Viettel Yên Bái nói.
Không chỉ từ năm nay mà Viettel đã thực hiện từ năm 2020. Ví dụ như là nâng băng thông, dịch vụ cố định băng rộng lên gấp 2 lần so với gói cước. Rồi tặng thêm dung lượng cho các cái gói cước data thêm 50% dung lượng. Rồi đối với các cái cơ sở cách ly, điều trị bệnh thì Viettel là cung cấp miễn phí các cái đường truyền, truy cập Internet, cáp quang, rồi tặng SIM nếu như khách hàng hoặc là tuyến lực lượng tuyến đầu có nhu cầu, và tặng miễn phí các cái gói cước di động. Thì các cái gói cước này thì cơ bản đáp ứng được tối đa cái nhu cầu sử dụng của lực lượng tuyến đầu cũng như là người dân trong khu vực cách ly.
Trong giai đoạn hiện nay, các nền tảng số, nền tảng công nghệ đóng vai trò rất quan trọng trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Các cơ quan đơn vị, người dân tránh tụ tập đông người và khuyến khích làm việc trực tuyến. Do đó, việc triển khai nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng cùng chính quyền địa phương cài đặt các phần mềm quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch bệnh là việc làm cụ thể của các doanh nghiệp viễn thông cùng các cấp các ngành các địa phương phòng chống dịch nhanh chóng hiệu quả.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt với chương trình mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Xe con tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng cùng nhiều quà tặng. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình thuộc huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái được hỗ trợ 50-100% phí trước bạ theo chương trình của công ty. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng giàu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ, quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cử, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.